Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ đây xin cung thỉnh chư tôn đức tăng tại viện chiên tu cũng như trên tỉnh thất, mời toàn thể quý vị chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả vô thường thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiên văn đăng thọ trì nguyện dạy như lai chân thiện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư vị liên hữu đồng tu thân mến. Mỗi độ xuân về, khi những cánh mai vàng nở rộ, những cành đào rung rinh khoe sắc thắm, cùng với muôn hoa hé miệng cười đón những ánh nắng mùa xuân, hương xuân đã về trên khắp đất nước. Đó đây tiếng cười nổi hân hoan, người người trao cho nhau những nụ cười, ánh mắt tràn đầy sức sống, niềm tin yêu, những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới. Tết Việt đã đi vào lòng người con Việt từ bao giờ, như hơi thở muôn đời vẫn thế, nhẹ nhàng ấm áp, mang đến cho đời sống sức sống nhiệm màu. Hôm nay là ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1 Tết Dương lịch năm 2021. Trong khói hương trầm nhẹ tỏa, quỳ trước chư Phật Bồ Tát và đối trước từ dung của ân sư, chúng con xin đại diện cho quý thầy, quý chú, quý cụ tại tỉnh thất Quan Âm cũng như viện chiêm tu, cùng quý liên hữu gần xa đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp, xin được đầu thành đảnh lễ dâng lên đôi lời cảm xúc xin mừng tuổi ân sư. Đồng đi xuân đến vốn lẽ thường, hương xuân lan tỏa khắp mười phương, những làn hương thoảng lan theo gió, chúng con thấy lòng ngập yêu thương. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, thế là một mùa Tết nữa lại về. Hạnh phúc thay, khi chúng con được quỳ dưới chân người, trong khoảnh khắc thiêng liêng này, trong lòng chúng con, từ người đệ tử xuất gia cho đến đệ tử tại gia, ai nấy đều thấy lòng rộn lên một niềm cảm xúc vô biên. Ôi luân hồi sanh tử qua từng kiếp người, giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, chúng con như người cùng tử rong ruổi trong hồng trần đã lâu rồi mà chưa thoát khỏi. Nhưng thật là may mắn, đời này chúng con được làm thân người, được biết Phật Pháp, được biết oai thần nguyện lực bất khả tư nghì của sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật dưới sự hướng dẫn ân cần của ân sư. Chúng con vô cùng cảm niệm ân đức của ân sư đã luôn dìu dắt chúng con trên con đường học đạo bao tháng năm qua. Giờ đây chúng con bồi hồi nhớ lại biết bao tấm chân tình thân thương mà người đã dành trọn cho chúng con cũng như chúng Phật tử khắp mọi miền đất nước, biết bao lời khai thị mà ân sư đã dạy cho chúng con về hiếu đạo, về bổn phận làm người, dạy chúng con phương pháp để tu hành, dạy chúng con bến bờ để giải thoát. Thầy là người chỉ đường, cho đôi chân vùng dậy, biết bên nào bên phải, biết hướng nào hướng lên. Sanh chúng con là cha mẹ, nhưng người tác thành cho chúng con hành giải thoát chính là ơn đức của ân sư. Những lúc khổ đau hay gặp bất trắc trên đường đời, chúng con cũng như tất cả Phật tử tìm về ân sư để được sẻ chia và động viên an ủi. Ân sư như một tấm gương sáng cho chúng con, soi rõ con người thật của chính mình. Vì hạnh nguyện ân sư cả một đời tận tụy, làm người lái đò thầm lặng đưa lữ khách qua sông, khuyển hóa biết bao con người lầm lỗi hướng thiện, trở thành những con người có ích cho xã hội. Chúng con xin nguyện đời đời neo theo gương của ân sư và chư cổ đức, nguyện làm sứ giả Như Lai, đem mùa xuân đến ngày mai đẹp ngời, đem chánh pháp đến ngàn nơi, cho đầy hạnh phúc, cho vơi nỗi sầu. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con biết bây giờ có đọc lên vô vàng lời văn tốt đẹp đến thế nào thì cũng chẳng nói hết công lao to lớn của người. Tuy ân sư chưa một lần đòi hỏi chúng con phải làm gì cho người, nhưng bằng trái tim chân thành, chúng con xin kính dâng lên ân sư những đóa hoa tâm thanh khiết với muôn lời tôn kính biết ơn. Giờ đây trước thềm năm mới, mọi người thường dành cho nhau những lời cầu chúc tốt lành. Chúng con xin thay mặt cho đại chúng tại tỉnh Thất Quan Âm và viện chuyên tu cùng quý liên hữu gần xa, thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ân sư thêm tuổi mới được vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường như ý, sức khỏe dồi dào, sống lâu trong tuổi để hoằng pháp lợi sanh, và mãi là tàn cây đại thụ, là điểm tựa tâm linh vững chắc cho hàng hậu học chúng con. Nguyện cho người người đều được nghe những bài thuyết pháp của ân sư về văn sao, hành theo những lời khai thị trong văn sao của đại sư Ấn Quang, để cõi đời này trở nên thánh thiện, để con người lúc sống thì hạnh phúc an lạc, lúc mất thì được vãng sanh cực lạc. Và cũng nhân ngày xuân đến Tết về, kính chúc tất cả quý vị Phật tử và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, không làm các việc ác, tuổi nào cũng bình an, xin làm các việc lành, năm nào cũng như ý, và ngay trong đời này thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Xuân đã về khắp nẻo quê hương, sắp thắm hoa tươi khắp nẻo đường, kính mừng ân sư thêm tuổi mới, ngày ngày tháng tháng được an khương. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ở viện chuyên tu cũng như ở tỉnh Thất Quan Âm, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện ở trên tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2021, đúng ngày Tết Dương Lịch. Vừa qua Thầy Nhuận Minh đại diện cho chư tông đức tăng và toàn thể quý cụ của chuyên tu, quý Phật tử trên tỉnh Thất Quan Âm cũng như trên toàn thế giới có lời cầu chúc trong năm mới dương lịch bằng tất cả tấm lòng quy kính của Thầy nói riêng cũng như toàn thể chư tông đức tăng, quý Phật tử nói chung trong nước cũng như ngoài nước. Chúng tôi vô cùng cảm động bằng tất cả tấm lòng quý kính của quý Thầy, quý Phật tử. Trong giây phút hôm nay, chúng tôi thực sự không có chuẩn bị chương trình này. Vì lễ vía Phật A Di Đà hôm thứ Tư, thứ Năm nghỉ một ngày thì chúng tôi nghỉ, sáng hôm nay lại 500 danh hiệu xong thì chắc là giảng không nổi. Vì mới giảng cách đây 2 ngày rồi, tuy nhiên sáng hôm nay lạy xong thì sức khỏe rất là tốt, có thể lạy thêm được nữa và cũng có thể nói chuyện được đôi ba tiếng đồng hồ. Cho nên nhân cái ngày hôm nay vừa lạy xong 500 lạy Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 tháng 11. Mỗi tháng ngày 19, tỉnh thất chúng ta đều có lạy và phát trực tiếp 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Nhân tiện Tết Dương Lịch, cộng lại với lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, và chúng tôi sẽ có một buổi pháp thoại sáng hôm nay. Và A Di Đà Phật. Lần đầu tiên trùng hợp ngày 19 lạy 500 danh hiệu đúng ngay ngày mùng 1 Tết Tây. Sáng hôm nay chúng tôi xuất lãnh đại chúng văn tập để có cái kỷ niệm trong ngày Tết Tây năm 2021, và cũng là cái kỷ niệm lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm vào ngày 19 tháng 11. Đến hôm nay cái phương cách để lạy tương đối là hoàn hảo, hoàn thiện. Trong một quá trình gần 10 năm chúng tôi đeo đuổi và đi sát vào cái phương cách lạy Bồ Tát Quan Âm, đến ngày hôm nay là hoàn hảo, lạy không mệt vì có máy nó kết hợp với chúng ta. Đó là một cái tác phẩm mới, là một phương pháp mới. Nói mới vậy thôi chứ thực sự 2007, 2008 đã có lễ Quan Âm, và năm 2000 chúng tôi đã phát tâm lạy Quan Âm rồi, nhưng mà chưa tìm ra được cái phương cách có thể lạy 500 lạy một lần khỏe, nhẹ nhàng, thoải mái, an vui. Cho nên nhân dịp Tết Dương Lịch, Tết Tây về trên đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, chúng tôi bằng tất cả tấm lòng quý kính dâng lên lời chúc tụng, và nhất là dâng lên cúng dường cái phương pháp lạy Bồ Tát Quan Âm 500 lạy cho đại chúng ở khu chuyên tu cũng như tinh tỉnh thất Quan Âm, và những người nào khắp nơi trên thế giới có duyên với Bồ Tát Quan Âm thì không nên bỏ. Quy định của chúng tôi là mỗi tháng ngày 19 lạy, có sức gia trì của Ngài bất khả tư nghị. Đó là nhân dịp Tết Dương Lịch 2021, chúng tôi dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni quý Phật tử cái phương cách để lạy Bồ Tát Quan Âm 500 lạy một lần. Và lúc trước thì một tháng ba kỳ, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, hôm nay mỗi ngày 19 hàng tháng luôn. Vì phương cách này không có mệt. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, trong dịp năm mới này chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị được đầy đủ sức khỏe, được đầy đủ phước đức và trí tuệ, và cuối cùng đó là đầy đủ thọ mạng. Trong cuộc đời chúng tôi đến hôm nay đúc kết ra bốn cái điều này vừa chúc tụng quý vị. Mong quý vị làm sao phải đạt được sức khỏe đầy đủ, không phải dễ đâu nha. Phước đức và trí tuệ đầy đủ, đó là bậc lưỡng túc tôn là Phật đó. Mà Phật thì sẽ được vô lượng thọ đó, không phải chết nữa, là đầy đủ tuổi thọ. Buổi chúc hôm nay rất trọn vẹn, rất đầy đủ. Và không những chúc không, mà bây giờ chúng ta phải nói ra để làm sao chúng ta làm cho bằng được. Đó là cái vấn đề hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và sẽ nói đến cái công đức Bồ Tát Diệu Lực Bất Khả Tư Nghị của Tổ sư Ứng Quang. Chút nữa Thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho quý vị. Chúng tôi soạn ra tuy rằng hai trang giấy thôi, nhưng mà nó chuyên chở những lời khai thị rất là tinh yếu trong văn sao Tổ sư Ấn Quang. Và thêm thế nữa, nhân ngày Tết Dương Lịch thì chúng tôi tặng cho quý vị cái cuốn sách, đó là thầy Nhuận Phiên gợi ý chúng tôi với thầy Tánh đúc kết lại, sưu tập lại toàn bộ ba cái bộ văn sao Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên thành một cuốn sách, là Tổ Sư Ấn Quang Khai Thị về danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và Thần Chú Đại Bi. Đúng ra cái tựa đề là về sau cái in thì bên trong nó sẽ thêm mấy chữ nữa là nó đầy đủ hơn. Tổ Sư Ấn Quang Khai Thị người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và Thần Chú Đại Bi. Nhưng mà cái cuốn sách, cái bìa nó nhỏ quá cho nên không đưa thêm nữa được. Nhưng bên trong thì có thể thêm được. Và đây là cái hình Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng tôi rất là có duyên với hình tượng này. Và khi bên Mỹ thì chúng tôi từ bên San Jose qua tới Atlanta và in ra 2.000 tờ. Mà cái chú này cũng có máy in rất là đẹp và rất là tối tân ở bên Mỹ. In ra 2.000 tờ tặng cho quý Phật tử ngày lễ vía. Lúc đó nhớ 19 tháng 6, 19 tháng 2 năm 2016 ở tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Chúng tôi, thầy Nhuận Minh và thầy Nhuận Tuệ lần đầu tiên tổ chức được 1.600 người trong một cái hội trường ở một cái trường học Yerba Buena. Thì hôm nay in cái hình này ra tặng quý vị thì chắc là khó in lắm, nhưng mà trong cuốn sách này có hai cái hình một lần. Thì chúng tôi vừa làm xong 1.000 cuốn là in vừa xong, mà chúng tôi định tặng cái ngày 19 tháng 12 tất niên. Mà cuốn sách này hay quá đi, cho nên thành ra buộc hôm nay phải tặng trước. Còn ngày 19 tháng 12 tất niên ai chưa có chúng tôi in tiếp để tặng. Khi mình tặng sách của Tổ, mà Tổ thì lấy lời của Phật, của Bồ Tát, của Tổ để nói ra, thì mình lưu hành cái sách này gọi là lưu hành thiện thư. Mà công đức lưu hành thiện thư thì người này được phát sanh ra trí tuệ. Mà đem tiền của mình để in sách kinh này, để lưu hành thiện thư này, thì mình có một cái công đức, công đức phước báu in kinh. Thì 10 công đức in kinh tạo tượng thì tội đời trước nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Tuy rằng mình ít tiền, mình in ít, mà nhờ cái ít tiền mình in ít, lâu ngày cái phước báu nó có, cho nên tiền mình in không hết. Tiền in không hết. Còn nếu mà mình sợ in ra mà cho cục vốn hết vốn, mình bán thì cũng có cái sự lưu hành thiện thư phước đức đó, nhưng mà cái công đức in kinh sách vẫn là thù thắng. Sau khi chúng tôi giảng xong thì thầy Phiên sẽ tặng cúng dường cho quý thầy và tặng cho quý Phật tử hiện tại trong chánh điện trên tỉnh Thất Quan Âm và Phật tử khắp nơi trên thế giới. Nếu xin cuốn sách này thì gọi điện về số điện thoại phòng kinh sách của thầy Nhuận Phiên, chúng tôi xin cúng dường. Ba bộ văn sao, mỗi cuốn sách dày như vậy mà năm cuốn rút lại những cái tinh hoa và những mẫu chuyện trong Quan Âm Tân Biên Cảm Ứng Lục mà thầy Nhuận Minh lúc trước hay đọc lúc phóng sanh, rất xuất sắc, cô đọng lại thành một cuốn sách nhỏ như vậy. Mong quý vị phải đọc ngàn lần. Đọc sách ngàn lần thì nghĩa kia mới tự hiểu được. Chúng tôi đang để thầy Nhuận Tánh chuẩn bị đọc ra MP3, đọc ra MP4, bỏ lên YouTube phát đi các nơi để chúng ta nghe. Nghe sách văn sao và đọc văn sao là như ăn cơm mỗi ngày, chứ không phải đọc hôm nay rồi ngày mai không đọc nữa cái biết rồi. Lấy cái biết của phàm tình mình mà suy lường được thánh trí thì một vài lần, một vài chục lần không ăn thua, phải vài ngàn lần. Đó là cái điều chúng tôi chân thật chia sẻ quý vị. Thời xưa các bậc có đầy đủ được thiện căn, khi họ gặp lời dạy của thánh hiền của Phật Bồ Tát, họ quý hơn rương vàng. Vì nhờ lời khai thị này mà họ có thể trở thành thánh hiền. Rương vàng không trở thành thánh hiền được. Mà đôi khi lớ sớ sử dụng nó, không có biết cách sử dụng thì gọi là hưởng phước tạo nghiệp. Ăn thịt ăn thà rồi nhậu nhẹt, trai gái đủ kiểu.
Trong cõi đời này mà người không có thiện căn, mà có tiền của mà họ không sắm những cái đồ thú vui của cuộc đời để mà họ hưởng thì không phải là người phàm phu. Đây là bậc thượng căn thượng trí. Mà nếu họ là trung căn hoặc hạ căn, họ gặp lời dạy của thánh hiền thì họ mới có thể chia cơm xẻ áo và đem cái phước của mình để tặng cho người khác xài. Chứ còn không thì những vị tu sĩ họ cũng phải còn ích kỷ để mà họ xài riêng bản thân họ. Một đồng họ thí ra cũng không dám. Thì họ không tin nhân quả. Không tin. Cho nên họ vất vả, nghèo khổ hoài. Bây giờ làm sao mình được sức khỏe? Làm sao mình được phước đức và trí tuệ? Nếu chỉ có sức khỏe không, người này mạnh khỏe như lực sĩ vậy đó, nhưng mà dốt nát vô tri, không biết gì hết, khờ khờ dại dại, ngu ngu dốt dốt, không có làm gì được hết, thì ngày này thiếu trí tuệ. Phước đó là phước thừa của đời trước, rồi hưởng phước, hưởng si phước trong đời này, ăn cho phay, gọi là phình da mập thay ra thôi, chứ không có một chút trí tuệ phước đức. Thì người này đồng với cầm thú rồi. Tiến sâu hơn nữa, người này được xem như là bác sĩ kỹ sư có trình độ hiểu biết học thức, chỉ là học thức của thế gian, kiến thức là trí thức, không phải là trí tuệ. Vì cái người đó có trí tuệ, có phước báu thì sanh qua đời sau vẫn còn trí tuệ và phước báu đó đi theo với họ. Còn trí thức, kỹ sư, bác sĩ, những người học giỏi tài cao là trí thức, là sự hiểu biết, khi chết qua một đời mất sạch. Đời này làm bác sĩ, kỹ sư giỏi, rồi cuối cùng chết một đời là một đời khác, phải học lại từ đầu. Đó là một dạng tri thức. Chúng sanh bây giờ thì thích loại tri thức này, thích cái tổ nghiệp này, xây dựng được cái tổ nghiệp thôi. Còn tổ đức tức là tích lũy cái phước báu với trí tuệ, họ không biết đường họ làm, và họ không có thích làm, và không thích nghe người khác để nói để họ làm luôn. Chúng tôi nói nó hơi nặng đô, mạnh tiếng, đó là cái tâm huyết chúng tôi để trong này mạnh lắm. Giờ một con người mà có được một cái sức khỏe từ lúc sanh ra cho lúc lớn lên và cho lúc mà 60-70 tuổi và cho đến lúc mà 100 tuổi hay là 112 tuổi như Ngài Hải Hiền, nó có bí quyết của nó. Có bí quyết của nó. Trong văn sao Ấn Tổ nói, người ăn chay, sức khỏe, dẻo dai, lâu già. Còn người ăn mặn, sức mạnh, tưởng chừng như là mạnh, nhưng mà sức khỏe người này không dẻo dai. Hai vấn đề xuất hiện khi sức khỏe của họ có vấn đề khi họ ăn mặn. Thứ nhất, đó là họ bệnh hoạn, cho nên sức khỏe họ bắt đầu giảm xuống. Thứ hai, thọ mạng họ phải bị ngắn lại do họ cộng nghiệp với sát hại sinh linh. Hôm nay ngày Tết Tây nè, bệnh viện và tất cả các cơ sở đều được nghỉ hết. Mà khi họ nghỉ thì họ phải làm gì? Ăn uống. Uống gì? Uống bia, uống rượu, uống những chất kích thích. Ăn gì? Có thịt chúng sanh mới vui. Cái ngày vui của mình, từ ngày sinh nhật, ngày thôi nôi, ngày đầy tháng, ngày đám cưới, cho đến ngày đám ma luôn, đều lấy thịt chúng sanh làm vui. Ngày đám cưới của mình là vui của hai người nam người nữ đó, trăm năm hạnh phúc, mà bao nhiêu chúng sanh lâm vào tử địa thì tổ sư Ấn Quang nói vui đó rồi sẽ hóa buồn. Lời ngài nói không sai đâu. Cho nên hôm nay cha mẹ mà có con cái nhỏ lớn lên và lập gia đình, khuyên nó phải làm đám cưới chay. Trong văn sao Ấn Tổ có nói. Vì sao vậy? Vì mình không trực tiếp giết, mà mình đem tiền thuê người ta giết và cho những người khác ăn nữa. Tội này lớn. Ngày vui của mình, ngày hạnh phúc của mình, ngày kết hôn của mình, đáng lẽ là chúng sanh phải hoan hỷ được thả. Cũng như hôm nay là ngày lễ 19 hàng tháng, chúng tôi thả 10 triệu. Hôm qua cô Lợi, cô họp một số các cô, hôm trước Vía Di Đà cũng phát tâm phóng sanh. Có những ngày lễ vía như là ngày Phật Đản hay Vu Lan đều phóng sanh, và mỗi chủ nhật hôm nay là phóng sanh 10 triệu, và những ngày thì 19 đều 10 triệu hết. Còn mỗi ngày mà thả như lúc trước thì không có chỗ thả nữa, chỗ nào nó cũng giăng lưới cho nên không có đi được nữa. Tức là những ngày lễ viếng, những ngày vui, những ngày sinh nhật, những ngày đám cưới, những ngày Tết như vậy phải là ăn chay mới là một gọi là con người thuần thiện, thuần tịnh chứ. Sao lại hôm nay những ngày vui của mình mà bao nhiêu chúng sanh bây giờ phải lâm vào tử địa? Cho nên chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh, không biết mình và chúng sanh Phật tánh giống nhau. Cho nên bây giờ nghĩ là đúng, ăn là mạnh khỏe. Nhưng khi mình làm lại loài súc sanh nó ăn mình rồi thì bây giờ mới thấy ngày suy nghĩ lúc trước mình là sai. Nhưng bây giờ không thấy sai đâu, không ai chỉ và chỉ cũng không nghe luôn. Bởi vì thành thói quen, thói quen là nghiệp, nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì Ngài nói là sức khỏe con người này không có, do ăn thịt có chất độc. Khi tâm hận nó kết lại vì giết nó quá đau khổ. Cái tâm hận này khi nó kết lại thì trong thịt có chất độc. Và con thú bị bệnh mình không biết thì hai cái loại độc và loại bệnh này nó sẽ làm cho con người mình bệnh và tuổi thọ giảm. Cho nên thực sự chúng tôi nói cái điều này quý vị thấy là mạnh rồi phải không? Mình đọc trong văn sao Ấn Tổ còn nói mạnh hơn nữa. Ngài nói cái công đức cái người mà khuyên người ăn chay và khuyên người kiên giết, còn kêu họ bỏ tiền túi cho phóng sanh khó lắm, họ không làm đâu, khó làm lắm. Nhưng mà nếu mà khuyên họ kiên giết và ăn chay được thì công đức của người này gọi là bất khả tư nghị, vì công đức này là công đức của tịnh nghiệp. Khuyên họ làm được cái công đức lòng từ không giết. Cho nên chúng tôi nói mạnh miệng mà nói không sợ người ta giận. Vì sao vậy? Vì đây là điều sự thực, và nói mà nếu họ áp dụng là rất có ích cho họ, rất lợi ích cho họ. Nhưng mà được bao nhiêu người nghe? Những người thiện căn lắm thì họ mới nghe, và còn những người thiện căn ít ít họ nghe, họ còn chưa làm được, chưa làm được. Trời ơi, hôm nay ngày Tết Tây, biết bao nhiêu quán xá tiệc tùng mở ra đón những con người không đi làm công sở bắt đầu đi vào để mà ăn. Nhà chúng tôi lúc trước đi tu cũng không ngoại lệ, vừa bắt đầu nghĩ đến Tết là bắt đầu nghĩ đến con heo nuôi một năm đã giết nó rồi. Bà cụ bà làm bánh hỏi, cho nên bà mua một con heo đê trong làng dân tộc chút xíu bằng cái đồ gói mình, nuôi một năm nó phì ra, nó to, nó đang đi ụt ịt. Trời ơi, nhìn thấy nó tội nghiệp thương tâm vậy mà đâm cái rẹt vô chết, mổ ra ăn, ngon lành luôn. Đúng thiệt đồ si dại. Cho nên gia đình lộn xộn, kinh hồn. Không thể nào tưởng tượng, cho nên đến ngày hôm nay mà chúng tôi ngồi trong môi trường này mà nghĩ rằng mình có một cái gia đình như Tịnh Thất Quan Âm và khu chiên tu, mà gặp được Tam Bảo, gặp được văn sao lời Phật dạy, mà là một cái gia đình thuần chay, thuần thiện, thuần tịnh để tu tịnh nghiệp, thì đây là một cái dịp may mắn hơn là chúng tôi xây 100 cảnh chùa. Nếu mà ai cúng tiền, chúng tôi có khả năng xây 100 cảnh chùa lớn, thiệt là lớn, chứa mấy chục ngàn người một cảnh chùa. Đó là hình thức bên ngoài. Không nói cho họ nghe những điều như vậy thì vẫn là hình thức thôi. Phước đức mỏng lắm, hình thức thôi. Nhưng hôm nay thực sự chúng tôi ngồi trong một gia đình này. Đây là một gia đình. Anh em thân bằng quý thuộc nhiều đời. Còn mình ở ngoài thế gian chỉ chấp gia đình trong một đời này thôi. Còn không biết người khác là như thế nào. Có duyên đến với mình thì mình cũng không quan tâm. Mà nói chúng sanh chỉ biết trong một đời thôi. Rồi đến hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát thì biết trăm ngàn đời. Đến hàng Bồ Tát thì biết vô lượng đời. Súc sanh thì nó không biết trong một đời luôn. Gà vừa đẻ ra lớn lên, gà trống đạp gà mái là chuyện bình thường, nó không biết là cha mẹ, nó quá si mê. Còn người mình thì gì, biết một đời, biết đâu là cha là mẹ, là anh là em, không loạn luân. Nhưng mà đời trước vợ mình là mẹ, bởi vì mình biết có một đời à. Thì so với Phật Bồ Tát mình đang loạn luân, mà loạn luân trong thế gian này cho phép được. Nhưng mà có ai dừng lại được như tổ sư Ấn Quang nói là coi vợ chồng mình giống như là khách không? Có không? Hay là mình lấy dục làm vui? Có ai ngăn cản được cái lòng dục không? hầu như lấy dục làm vui, kêu lập gia đình để sanh con đẻ cái, chứ thiệt từ thực sự là lấy dục làm vui. Mà đã lấy dục làm vui thì đồng với loài cầm thú. Văn sao hay lắm, văn sao hay lắm. Thiện thư này nên lưu truyền cho 9.000 năm mà pháp còn lại. Mong mấy thầy ở dưới này phải mỗi ngày nghe, mỗi ngày đọc. Chán cũng phải đọc, đọc để làm gì? Nó thâm nhập vào trong ai lại gia thức của mình, để mình nghe một câu ra cái là gì? Thiện căn phát khởi liền. Cho nên sáng hôm nay đọc đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm trong 500 danh hiệu đó. Nhất tâm đảnh lễ. Nam mô thành tựu nhất thiết thiện căn. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, cúng dường Bồ Tát Quan Âm, cúng dường pháp bảo. Và người này sẽ từ từ thành tựu tất cả các thiện căn. Thiện căn đó là gì? Là căn lành. Căn lành tụ chung đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Đây là căn lành, là cái gốc, là cái nền tảng để sanh ra phước đức, để sanh ra cái sức khỏe, để sanh ra thọ mạng. Cho nên ở trong này có nói, trong kinh Lăng Nghiêm có nói, chút nữa thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe. Niệm đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý được phú quý. Phú quý là phước báu, đúng không? Hôm bữa chúng ta có giảng ngày 19 tháng 10. Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Trong cõi đời này có những cái gì cầu chúng sanh là trong này Bồ Tát Quan Âm nguyện đủ hết. Nhưng mà ít ai tin danh hiệu, ít ai chịu đảnh lễ danh hiệu, ít ai chịu cúng dường hình tượng Bồ Tát Quan Âm, ít ai chịu in kinh phóng sanh làm lành để tâm mình tương đồng với tâm Bồ Tát, để cho thành tựu tất cả các thiện căn. Giờ chúng tôi nói thêm cái chỗ mà sức khỏe một chút xíu nữa. Năm mới chúc quý vị sức khỏe. Hôm qua đi lên trên bệnh viện Hoàng Mỹ kiểm tra sức khỏe 3 tháng rồi, kiểm tra lại xem sao. Không uống thuốc tây nữa. Tức là 4 tháng về trước thì 1 tháng trong đó uống thuốc tây vì tiểu đường. Nó lên chỉ 5.5 chứ thực ra không cao. Người cao bắt đầu phải 8 đến 10 chấm mới cao. 7.5 không cao. Và ông kia uống một viên thôi. Bác sĩ Hoàng ở Hồng Mỹ rất là giỏi. Uống một viên vô thì đúng là thiết tay như con dao hai lưỡi. Uống nó vô rồi trong vòng nửa tháng chưa kịp ăn, nó xuống đường còn 75, khoảng 3 chấm mấy, là coi như tay chân rụng rời, mồ hôi tốt hết trơn. Nếu mà không biết mà chở đi bệnh viện là chết liền. Ở đây biết rồi, biết đường xuống. Vô bấm cái kịch đo một cái còn 75, ăn vô một cái 15 phút sau nó hồi phục lại. Mà khi nó xuống đường rồi là miệng mồm khô hết, tay chân bủng rủng, mồ hôi tốt ra hết, đi không nổi nữa. Thì thuốc tây nó có tác hại như vậy đó. Nó xuống là nó xuống như vậy, chưa kịp ăn nó xuống như vậy đó. Cái bệnh tiểu đường nó kinh khủng, là một cái bệnh thầm lặng giết người, khó trị vô cùng. Chiều không ăn vô thì đói mất sức khỏe, mà ăn vô thì bắt đầu nó lên, chỉ một tô bún mà nó lên 200 mấy 300 liền. Kinh khủng nó luôn, không thể tưởng tượng nó nổi. Đến 4 tháng nay chúng tôi dùng cái cách để trị nó bằng cách là không ăn chiều, chỉ uống bột, Nutrilite, dinh dưỡng, protein, em quay, không lên nữa. 120, sáng đo 120, 120, 130, 120, 130, ổn. Bột này nó hỗ trợ cho tiểu đường, tim mạch, thấp khớp, mọi thứ, chúng tôi thấy ổn. Chị thầy Nhuận Minh nghe rồi mà tuốt bên Mỹ mà bà cũng mua bổ. Mà lúc đó nó kiệt sức rồi. 5-6 tháng trước là võ sư cô là đến đường cùng kiệt sức rồi. Đến lúc tuổi 49 là bắt đầu nó xuống sức rồi. Xuống kiệt sức luôn rồi. Không ăn là không có sức khỏe, mà ăn vô thì đường nó lên, khó trị vô cùng. Coi như là đến cái tuổi 49 hôm nay là, nếu mà vừa rồi đây mà không biết cách để mà uyển chuyển và chính ra sức khỏe xuống rồi, mình mới thấy bây giờ là sức khỏe quan trọng. Cho nên mới sức khỏe và trí tuệ là tài sản quý báu nhất của đời người mà, cho 14 điều Phật dạy. Nhưng người không biết lo sức khỏe cho mình đâu. Thức thì thức quá khuya, ngủ dậy trễ, ăn uống đồ mặn, uống bia rượu, không vận động, ngồi cứ nhìn vô màn hình máy vi tính. Cho nên thành ra mập béo phì, ngủ nhiều, sợ mập ăn không được rồi thiếu dinh dưỡng chết. Lên bác sĩ Ông đo lúc trước phải cho uống một viên thuốc tiểu đường nó xuống như vậy đó. Uống một tháng xong ngưng lại. Mà khi uống tháng xong nó còn lại 6.5, ông kêu thôi uống tiếp, kêu không, không uống nữa. Về nhà để tự điều trị luôn. Thì cuối cùng đâu tự nhiên cầu nguyện Quan Âm gia hộ, tự nhiên nó nhảy vô cái thuốc Satochi tiểu đường bằng viên sủi. Cổ Nhật nó chế ra bằng cây đinh lăng thiệt hay. Uống ngày 2 viên như sủi, rất dễ chịu và không bị xuống luôn đường, mà nó chỉ hạ từ từ trong 3 tháng nay bắt đầu nó ổn định trở lại. Rất nhẹ nhàng, và hai cái hỗ trợ vô vừa bột protein Nutrilite em quay với cái viên tiểu đường này song hành với nhau, và chiều không ăn, ăn uống bớt lại, sức khỏe bắt đầu tăng lên, ký nó lên mà không đường không lên, sức khỏe bắt đầu có. Thì cả một quy trình sắp xếp từ cái ăn uống, từ cái ngủ nghỉ cho đúng giờ, nhất là nước gạo lứt hôm bữa chúng tôi giới thiệu cái gì đó, và biết ăn, biết uống, biết điều độ sinh hoạt, và biết công phu tu tập và lễ Phật, nhất là lễ Phật buổi sáng buổi chiều, chỉ cần lại sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng thôi, mỡ nó tiêu và trong cơ thể của mình sẽ khỏe ra. Vừa rồi hôm qua lên kiểm tra, người ta thường cái mức mà gọi đề kháng của một cơ thể mình miễn dịch, cái chất đề kháng miễn dịch thường 300 là con người đó là dạng là giỏi á, đề kháng đó khá đó. Còn đề kháng con người khoảng 250, có người 200, có người 150. Thì bắt đầu đề kháng 150 là bắt đầu yếu quá, bệnh nó thâm nhập liên tục, cảm cúm rồi sốt rồi đủ thứ vi trùng nó thâm nhập. Nhưng mà riêng cái đề kháng chúng tôi 1000. Lạ kỳ cái chỗ này. Cái đề kháng tức là cái chất miễn dịch của cơ thể con người nó sẽ kháng cự lại những cái virus bên ngoài. Rồi, mỡ chỉ nhích lên một chút xíu, không đáng kể. Và gì? Đường trở lại mức quân bình. Cơ thể coi như ông nói đến với tuổi thầy như vậy thì như vậy là quá hoàn hảo. Thì như vậy hôm nay chúng tôi rút ra một bài học cho sức khỏe là con người này phải chịu vận động. Tổ sư Ấn Quang nói con người lắm bệnh đó là gì? Không nhấc tay động chân và ăn nhiều món huyết nhục. Người tu sĩ mình không ăn nhiều món huyết nhục nhưng không nhấc tay động chân. Thực sự hôm nay mà nói người sức khỏe trong này vẫn là nói là thầy bảo. Thầy làm suốt ngày và có khi buổi chiều thầy còn ra thầy cuốc, còn thầy bỏ phân cái vườn rau. Mới hồi sáng hôm nay mà thầy tâm huyết vườn rau, thầy nói thưa sư phụ ngày mai mùng 2 Tết dương lịch cho mở hàng đầu năm khai trương đầu năm đi. Ông nói cái danh từ mở hàng khai trương đầu năm chứ thực ra ông muốn người xuống làm vườn rau cho nó nhanh. Chúng tôi mới dời cái nhà lồng qua, thầy toàn bộ tâm huyết để trong cái vườn rau. Và tay chân thầy làm nó dơ, nó lắm phân dính đầy, không bao giờ mà thầy nghĩ đến cái thân của thầy. Vậy mà tối về ăn cơm xong buổi chiều thầy ăn ít thôi, tiếp tục tối 9 giờ, 10 giờ, có khi 11 giờ thầy còn lấy Phật. Y như Ngài Hải Hiền. Bây giờ mà lên kiểm tra của thầy là cái gì cũng là bác sĩ chê hết. Chê tức là thôi cho ông đi về, không có thuốc để uống cho ông rồi. Bảo đảm rồi. Bây giờ sao vậy? Có vận động, có nhấc tay động chân. Mà khi nhấc tay động chân là cơ thể bắt đầu nó ấm lên, bắt đầu đề kháng nó lên. Và đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói với quý vị. Thứ nhất là phải có thể dục đều đặn. Mà cái thể dục vừa rồi chúng tôi chia sẻ với mấy anh em là cái phương cách Đạt Ma Diệt Chân Tinh là đưa tay lên 3 mà vẫy về 7, mình vẫy tay, mình hít thở vô đều đặn, chứ đừng có mà chưa quen mà hít thở sâu quá giữ trong đó, đôi khi nó chóng mặt, nó mệt. Hoặc chú Phúc ổng làm mà ổng gần quá cho nên thành ra chân tay ổng cứng hết trơn, ổng mỏi, ổng chịu không nổi. Làm hãy từ từ, vừa nó. Có nhiều người làm 500 cái, cả ngàn cái như vậy cho nên thành ra thân thể họ có vận động, họ khỏe. Mình không có thể dục, mình phải vận động bằng một cách thể dục nào đó. Ăn vô vừa phải, đừng no quá. Ăn những rau tinh khiết sạch, không nên ăn những chất tanh tưởi có máu mủ, thịt thà. Uống là uống nước trong hoặc nước gạo lứt, không được uống rượu, uống bia. Dẫu cho cái vui nhấp chút đỉnh rồi bỏ đi, đừng uống. Nghỉ, ngủ nghỉ và sinh hoạt làm sao đều đặn để cho cơ thể mình bắt đầu khỏe lên. Nếu mà cơ thể mà chúng tôi được bảo dưỡng nó như vậy và thỉnh thoảng lên giảng và sáng hôm nay lại 100 đầu thì nó chưa có quen nhịp thì nó thực ra cũng không phải là mệt. Rồi bắt đầu sang 100 thứ 2 càng khỏe, 100 thứ 3 còn khỏe, 100 thứ 4 càng khỏe, 100 thứ 5 càng niệm lớn càng khỏe. Vì sao vậy? Biết cái cách để mà mình bắt đầu nhập đầu vào trong đó. Trong máy sướng lên sông Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, có những cái câu sướng không được rõ ràng. Thầy Long nói Đúng, có vài câu không rõ ràng, không đáng kể. Vài câu không rõ ràng do lúc đó chúng tôi lạy ở Đại Tùng Lâm quá mệt. Mà không biết cái tổn khí vừa bắt đầu không không đứng lên là lo bắt đầu sướng rồi. Nguy hiểm vô cùng. Thì bây giờ đứng lên sướng Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Bước đầu chúng tôi vô niệm nhỏ nhỏ từ từ, cho đến càng về sâu niệm càng lớn càng khỏe. Không mệt. Thầy Nhân Binh thì thầy bị viêm son, nó hành thầy mà thầy cũng gán được 500 lạy. Mà khi bắt đầu mình xuống rồi, mình quỳ thấp mình, cái mông mình ngồi lên gót, thì bắt đầu lúc đó mình gì? Mình hít vô một hơi thiệt sâu, rồi cúi xuống, tay của mình nắm lại Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm bữa cái ngón tay này, hầu như ba ngón này coi như nó gần như là nhức mà tê liệt, bẻ vậy không được, nó đau nhức chịu không nổi. Nó khó chịu, sau đó là cuối cùng nhìn kỹ lại là do mình đứng lên mình chống mạnh quá, cho nên nó cái tay nó bị chấn thương trong đó, nó khó chịu nhất quá chừng. Hôm nay chống nhẹ lên và cái tay mình massage kiểu này cho nó hết. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm trong tâm. Khi cúi xuống chúng tôi để một câu hít vô mệt, nhưng mà khi úp mặt xuống một câu thôi lên thì vừa đẹp. Hôm nay nói cái cách để 19 tháng 12 mình lễ. Mà khi bắt đầu hít thở khoảng bắt đầu một tiếng đồng hồ là trong tâm lực mình nó có một cái sức mạnh để hít thở. Lạ lắm. Bởi vì mình chịu hít thì bắt đầu nó có một cái tâm trạng để nó theo hơi thở, và cái sức mạnh theo hơi thở. Hít rất sâu, vừa đứng lên nghe sướng một chút là đã hơi vô hơi thở đầy bụng rồi. Còn người mà hít yếu, hít không nổi. Như vậy cho nên thành ra là khi mà mình nghe cái tiếng niệm bên ngoài máy, mình hít sâu vô, mình niệm ra, rồi mình quỳ xuống mình hít vô, mình úp mặt xuống mình thở ra, rồi trong tâm mình niệm, thì cứ như vậy liên tục không mệt. Còn người nào mệt thì im lặng cái lúc mình niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát lúc đứng á, thì nó sẽ khỏe. Nhưng mà nếu im lặng không hít thì nó cũng không khỏe đâu. Ở đây chỉ có thầy tánh càng lạy càng khỏe. Sức khỏe của thầy là giờ hơi thở. Cho nên sức khỏe ăn uống ngủ nghỉ, bên cạnh đó còn phải vận hành cái khí lực là hơi thở. Mà cái cách lúc trước chúng tôi chỉ xuống nguồn tể trẻ hầu như ai cũng bỏ, bởi vì tập nhiều thế quá. Ở đây mình chủ nhận tiếng là chú tị không còn giữ được. Thì bữa nay phải chuyển qua cái cách đạo ma dược chân kinh đó. Ai làm cũng được, rất dễ dàng, nhẹ nhàng. Ngày mai thầy Nhuận Minh hoặc thầy Tánh gì chỉ cho các cụ sáng vẫy vài chục cái, sẵn khoái cho người ấm lên liền. Rồi, giờ sức khỏe mỗi người phải biết cách để mà bảo dưỡng sức khỏe. Nhưng mà sức khỏe thực sự không phải là mình ăn nhiều vô mà nó có sức khỏe đâu. Nhiều lúc buổi chiều mà ăn nhiều quá thì người này sẽ sanh ra bệnh. Bởi vì thức ăn ở trong đó mà không có vận động. Mà con người hầu như là buổi sáng ăn rất ít, uống cà phê không ăn, trưa ăn cũng sơ sơ, mà chiều ăn là buổi chính, thì người này sẽ đem bệnh vào thân, chắc chắn 100%. Bởi vì cổ thánh tiên hiền có nói mà, sáng ăn như là hoàng đế, trưa ăn như người bình thường, chiều ăn như kẻ ăn mày, không làm đúng công thức đó là bệnh ngay thôi. Sáng chúng tôi ăn nhiều lắm, trưa ăn vừa phải, bởi vì ăn bữa trưa xong mình lên mình nghỉ trưa đó, cho nên ăn vừa phải thôi. Chiều là không ăn, uống bột, cái bụng nó nhẹ, nó dễ chịu vô cùng. Nếu mà sức khỏe mà cứ sinh hoạt như vậy thì thực sự 80 tuổi là bình thường, không thực sự là vậy. Đó là nói sức khỏe, còn không biết thọ mạng của mình đời trước có sát sanh nhiều hay không, ngày mai nó chết rồi sao, mình cũng không biết được chuyện đó. Thì bây giờ cái việc mà để cho có sức khỏe đó thì chúng tôi trụ chung lại là cái uống, phải uống cái dinh dưỡng, nhất là cái loại gạo lứt mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị đó. Có Hải chị của chú Minh của rang cái loại gạo lứt thêm đậu đen đậu đỏ, có cái củ sen và thêm cái đương quy đó nữa, là uống vô lọc máu, mặt hồng hào, thận tốt lên, cơ thể khỏe, không đi tiểu đêm, và cơ thể mình sẽ khỏe lên. Bữa thầy Long nói cái thuyết mà uống nước một ngày 2 lít, bây giờ đây theo như thầy Tuệ Hải, một số người thì ăn gạo lứt thì không được uống nước nhiều. Chúng tôi nói đúng, uống nước trong thì không được uống nhiều, chứ uống nước gạo lứt thì không thành vấn đề, càng uống càng bổ càng khỏe, không đi tiểu nhiều và thận không làm việc lọc nước nhiều, yên tâm. Mà đúng sự thật vậy, chúng tôi uống có khi 2-3 lít bình thường luôn, rất khỏe. Còn cái cơ thể mình là 70% nước thì mình phải cho vô một ngày 2 lít nước, mà nước gạo lứt thì thực sự nó đủ cái lượng nước trong cơ thể là con người mình không lừa được. Thầy Thiện kêu lúc trước trong người con nó khô khan, nó bức rứt, nó nóng nảy khó chịu, một ngày uống chưa được một ly nước, bữa nay con uống 2 bình nước trong người sảng khoái, cơ địa mình hợp liền, phù hợp ngay. Lượng nước rất cần cho cơ thể. Đó là cái việc mà chúng tôi nói sơ về cái việc dinh dưỡng của cơ thể con người. Nhưng mà chúng tôi thực sự vẫn là cái việc chúng tôi cảm ơn chú Đức Trí, ông nói về cái phương pháp dưỡng sinh ăn gạo lứt một số thức ăn, chứ không phải ăn gạo lứt muối mè số 7 không đâu. Cái dưỡng sinh ổng rất hay. Cổ Lưu Trùng Hưng ổng nói về cái dưỡng sinh này rất đặc biệt, và thầy Giác thầy nấu tương đối là có cái dưỡng sinh trong đó. Tuy rằng cái dưỡng sinh đó không cũng chưa đủ, mà hôm nay là chúng tôi nói nó có thêm cái bột đậu nành, lúa mạch và đậu Hà Lan của em quay. Uống vào đi rồi sẽ thấy cực kỳ là sức khỏe, da mặt đẹp ra và cơ thể sảng khoái và cơ thể tốt lên, là chúng tôi đã chiêm nghiệm được 4 tháng nay. Đó là cái việc mà mình phải cần nhiều cái dinh dưỡng trong cơ thể của một con người. Còn về cái việc mà để cho con người mình có một cái phước đức thì con người này phải tin nhân quả. Tin nhân quả là sao? Đem nội tài là công sức của mình ra bố thí cúng dường. Có khả năng thuyết pháp, đem nội tài khả năng của mình thuyết pháp. Có khả năng nấu cơm, mình đem nội tài của mình ra nấu cơm. Có khả năng quay phim, đem nội tài của mình để công sức của mình ra quay phim để lưu trì thiện thư. Và có khả năng để làm việc làm tượng vân vân. Mỗi người tùy theo khả năng của mình để mà đem cái nội tài mình ra để cống hiến cho tam bảo, và chính là giúp cho chính mình. Đó là nội tài bố thí. Ngoại tài là mình có tiền bạc của cải. Như hôm qua trên đường chú Phúc chở chúng tôi đi, thì chúng tôi đáng lẽ là tài xế thì bản thân chúng tôi đi phải rút tiền ra để mà trả tiền qua bên trạm thu phí. Ông nói con vừa rồi người ta có cúng dường đây chay tăng 500 thì thôi để con lấy ra con phụ sư phụ, nhiều việc quá rồi. Đáng lẽ ông kêu để lấy ra con cúng dường nghe. Ông nói mới vô mà ông kêu để con lấy ra con chia sẻ cho. Nói, cũng được không sao. Ông rút 500 ra ông trả tiền. Tức là người ta thấy cái việc gì mà trong khả năng họ làm liền. Họ không có giấu giếm, không ích kỷ. Thì bắt đầu con người này từ 30.000 của một cái chiếc xe qua trạm thu phí. Họ làm từ từ, lần, cái bắt đầu phước báu họ lên. Nói về phước báu thì bản thân chúng tôi không phải nói về mình mà thực sự là nghèo không thể tưởng tượng. Gia đình nghèo rất mùn tơi. Hôm trước chúng tôi có nói về cái cuộc đời của chúng tôi, đến nỗi mà bà cụ đi bán bánh hỏi mà nhà cháy luôn. Gia đình mà bà bên cậu đồ giàu quá trời mà bán tiệm vàng mà không giúp được một cái gì hết, ở nhà lá mà còn cháy luôn, quá trời khổ luôn. Đời trước không biết bố thí cúng dường, rồi cái lúc bố thí biết chút rồi, vàng thì sắm bà cụ, bà sắm bà để ở nhà, bà sợ mất cái bà bỏ vô trong cái miếng vải, bà may tròn bà nhét chỉ nhỏ nó bà cột trong cái lưng á. Còn đi cúng dường thì bỏ vô con heo mấy đồng lẻ, làm sao mà làm ăn giàu nổi trời. Vàng thì cất trong một bụng vậy đó. Em phải nói xấu bà mà nói phàm phu là rứa đó. Vàng cột vô trong bụng một bụng vậy đó, gọi là ruột é. Nhưng mà cúng thì con heo bỏ vô mấy đồng lẻ. Không tin nhân quả. Cho nên nghèo quá trời nghèo. Làm ăn đến đâu là thua lỗ đến đó. Cuối cùng bắt đầu từ từ đọc kinh niệm Phật, niệm Quan Âm, tu hành. Nó khai mở tâm lượng rồi bắt đầu giao hết cho chúng tôi. Không cất nữa. Rồi cuối cùng gì? Bắt đầu từ từ phát tâm buông sạch hết để xuất gia. Với sư bà Hải Triệu Âm đi tu hành. Nhờ Phật Pháp mới thay đổi được, cởi mở được tấm lòng. Một số những người khi mà họ nghe chúng tôi nói như vậy, thực sự là chỉ nói ai, đối với bản thân họ thì không một chút xíu cảm động thiện căn bố thí để phát khởi, không phát khởi nổi. Chừng nào mà bắt đầu mà họ bệnh hoạn, họ bị ung thư, bác sĩ tuyên bố chết rồi, lúc đó họ mới ăn uống, họ chạy bác sĩ, họ đi nước này họ chữa, bắt đầu họ mới bố thí cúng dường, mà lúc đó không kịp nữa, vô đường cùng mà, hết rồi, hết thời gian rồi, không cách nào cứu vãn được nữa, chết. Ngay bây giờ họ không dám làm. Một đồng họ cũng dâm thí với người khác thì làm gì họ có phước. Mà trong tất cả các ruộng phước cúng dường thì pháp thí là thù thắng hơn mọi thí. Nhớ đi, pháp vị thù thắng hơn mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Trong kinh Tạng nói ba câu này quan trọng. Pháp thí không biết giảng đúng không, giảng không được đúng không, soạn thiện thư ra, bỏ một cái sim trong máy niệm Phật tặng cho người ta. Pháp thí không. Mà khi pháp thí như vậy, đem tiền ra làm, đem nội tài ra làm, bèn phát sanh phước đức. Và người ta đọc, người ta hiểu, người ta giác ngộ được, phản hồi được trí tuệ. Khuyên người ta kiên giết, mình kiên giết. Khuyên người ta ăn chay, mình ăn chay. thọ mạng mình bắt đầu kéo dài. Những điều tưởng chừng như là đơn giản nhưng phải hành trì cho sâu vô rồi bắt đầu mình nói, nó mới có cảm xúc và người ta cảm nhận được, người ta làm theo. Thì đây gọi là pháp thí, thù thắng bất khả tư nghị. Như vậy hôm nay mình muốn có sức khỏe thì gì? Ăn uống ngủ nghỉ hợp với dưỡng sinh. Mà hợp với dưỡng sinh là ăn, đừng ăn loài động vật, đừng ăn, đừng uống những cái chất mà nó gây nghiện, gây mê. Uống nước trong, nước gạo lứt, không có hương vị thèm khát. Uống lâu có sức khỏe, tự cảm nhận. Muốn có phước đức phải phát tâm bố thí cúng dường, nội tài ngoại tài tùy theo khả năng mình chịu làm là được. Muốn có trí tuệ, người này phải bố thí pháp rõ ràng. Và muốn có được thọ mạng kéo dài thì con người này phải đem bố thí vô ý, đem lại cho loài súc sanh không còn sợ hãi, đem kinh sách tặng cho người ta để người ta hiểu ra được, không sợ chết, người ta tin lúc chết có Phật Di Đà đến rước, và lúc sống mà sanh ra có Bồ Tát Quan Âm. Bữa nghe Ấn Tổ nói sanh tử là sự đại, sanh mà niệm Quan Âm thì an toàn mẹ tròn con vuông, tử mà thành tâm niệm Phật thì Phật rước Cực Lạc, coi như giải quyết xong vấn đề. Hay không? Tuyệt luôn. Câu nói này đơn giản nhưng mà cao siêu màu nhiệm. Ai chịu niệm không? Đâu quá niệm không nổi, không đủ sức tinh để niệm, chứ không phải đơn giản đâu. Mà niệm là bèn cảm ứng liền đó. Thì đó là cái việc tụ chung chúng tôi nói sơ về cái việc sức khỏe, phước đức và trí tuệ, thọ mạng. Đó là cái giá trị đời sống tâm linh và vật chất của con người mình cần phải vun trồng giữa cái sức khỏe, thân thể. Một thân thể mạnh khỏe mới chứa đựng được một cái trí tuệ, lòng từ bi, hỷ xả và phước đức ở trong đó, nếu con người này biết làm. Một cơ thể bệnh hoạn, tinh thần lụng bại thì không thể nào chứa được một cái trí tuệ trong này, trừ trường hợp các hàng Bồ Tát hiện thân. Nghe rõ không? Bồ Tát hiện thân giả bệnh để biểu pháp mà trí tuệ vẫn đầy đủ trong đó. Phật đôi khi cũng có bệnh, mà đó là bệnh của dư báo, đó là hiện thân. Còn chúng sanh bệnh là phiền não, bệnh là khổ đau, bệnh là phước báo kém, bệnh là trí tuệ kém, bệnh là biểu hiện thọ mạng ngắn, bắt đầu xuất hiện ra là chết. Ăn nhiều quá tổn thương nội tạng thì người này sẽ bệnh. Ngủ nhiều quá si mê xuất hiện, người này sẽ ngu dốt, không có trí tuệ trong ngũ dục. Thì trong ngũ dục tự chung thì tài sắc danh thực thì chỉ có ăn nhục dục là bệnh. Và mất sức khỏe nhanh nhất là người này ham sắc. Bảo thân là gìn giữ thân thể bằng cách bớt ham muốn. Mà bớt ham muốn về chuyện sắc dục là hàng đầu. Nhiều câu chuyện Ấn Tổ nói người đó vừa mạnh khỏe lên rồi không giữ được phòng the, ăn nằm vợ chồng chết liền, chết ngay, nguy hiểm vô cùng. Cho nên đọc vào cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục, giữ gìn thân thể và giữ gìn thọ mạng sức khỏe bằng cách bớt ham muốn. Mà bớt ham muốn trong đó về sắc dục là hàng đầu, về ăn nhục dục là hàng kế tiếp. Bớt về sắc dục, ngũ dục bớt, con người này sẽ bắt đầu khỏe. Lỡ vợ của mình đòi hỏi, nói hơi tế nhị một chút trong ngày năm mới nha, chồng phải gì kháng cự lại và gì biết cách để nói là vợ chồng coi như khách, phải biết giữ gìn sức khỏe. Chồng đòi hỏi thì vợ phải kháng cự lại, nói không được, phải giữ gìn sức khỏe. Hai người có một trong hai phải biết, còn hai người mà ham muốn luôn thì trời giữ được. Những cái này là cái căn bản quan trọng cực kỳ cần phải lưu tâm. 40% chết trực tiếp về cái chuyện ăn nằm sắc dục, 40% là chết gián tiếp sanh ra tất cả các bệnh. Có cái vị đó viết thư nói với Ấn Tổ, nói sao mà con cơ thể bây giờ như là khô kiệt, như cây khô không còn sức sống, không biết lý do gì sao. Ấn Tổ ông nói, tôi biết lý do của ông. Chắc lúc trước ông còn học sinh, ông không biết giữ gìn thân thể còn trẻ, ông thủ dâm ra hết những cái nguyên khí, cái tinh lực quý báu nhất. Hôm nay đang nói đến sức khỏe đó nghe. Cho nên ông như cây khô là lúc còn trẻ, ông không biết giữ cái nguyên khí đó. Cho nên thành ra ông bị thất bại, thân thể ông giống như cây trồi mới mọc lên, nó lẫy trồi mất rồi. Lớn lên ông có vợ, ông không biết tiết dục, cho nên thành ra ông ăn nằm nhiều quá. Bây giờ ông như cây khô, ông chưa chết là may. Ghê không? Từ đó không sai đâu. Bởi vì tất cả chúng sanh vì dâm dục mà xuất hiện, mà cái giới này là khó giữ mà dễ phạm, mà ngăn ngừa nó được thì bậc thượng căn mà không có lời thánh hiền thì vẫn phạm như không. Còn mình là trung hạ căn là thôi khỏi nói rồi đó. Đây những điều mà chúng tôi nói văn sau thực sự nằm sâu trong đáy lòng mình, không phải dễ trừ đâu nghe. Tham dục phải A-la-hán mới đoạn sạch nó luôn. Còn những tham dục thô có thể là mình ngăn chặn được cho cơ hội nó đến với mình, và những dâm dục tế khó trừ nó, không trừ được nó đâu. Không phải đơn giản đâu. Cần Phật lực gia trì. Thay vì mình gặp nạn tự nhiên nó lướt qua được thì phải có Phật lực gia trì. Hôm bữa chúng tôi nói, ngoài cái việc mình niệm Phật để khống chế kháng cự vọng tưởng dâm dục tham sân si, thì cần phải cần cái pháp lực của Phật và thần lực của Phật nữa, thì người này mới gọi là tự lực và tha lực. Chứ nếu mà tự lực mình mà dùng cái niệm Phật để kháng cự vọng tưởng, kháng cự dâm dục, kháng cự sân hận, kháng cự những khởi hoặc tạo nghiệp, thì chỉ là tự lực thôi. Niệm Phật đó chỉ là tự lực thôi. Còn phải cầu Phật lực gia hộ nữa thì người này mới gọi là gì? Giữa tự lực với tha lực song hành với nhau mới thành công. Còn tự lực mình không kháng cự nổi nó đâu. Mình lẫn lộn, đánh lộn con đen, không biết đâu là vọng, không biết đâu là chơn. Chỉ có câu Phật hiệu nó mới tách ra cho mình biết được. Mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì tham sân si cực kỳ nhanh, tiêu cực kỳ nhanh luôn, và thần lực của Ngài gia hộ cho mình nữa. Hay lắm. Thì hôm nay chúng tôi nói chuyện trong một tiếng, bây giờ hết một tiếng rồi, 9:30 rồi. Tuy nhiên thời gian thầy Minh sẽ đọc cái lời khai thị này, chúng tôi nói sơ qua một chút nữa thôi, bởi vì hôm nay không phải là buổi chuẩn bị giảng của chúng tôi. Do cái ngày lạy 500 danh hiệu, chúng tôi thấy có sức khỏe, và cùng với lại cái ngày Tết Tây chúng tôi lên cúng dường quý vị pháp bảo văn sao thôi, chứ không phải chúng tôi đạt được cái gì đâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang nhân dịp đầu năm mới, nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị niệm Quan Âm cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, trích trong văn sao. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm nói: Ta đắc Phật tông, chứng nơi rốt ráo, có thể dùng trân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh, cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ. Từ ngữ như thế cho đến bao gồm hết thảy những điều mong cầu. Cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thể được ư. Hãy nên phá tâm tự lợi, lợi tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hạnh ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ. Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mất họa lớn. 1. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quán Âm. Bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe. Hãy nghe thì công đức càng lớn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm và lúc áo mũ không chỉnh tề, chưa rửa tay xúc miệng thì đều nên niệm thầm. 2. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật, là bậc phù tá Đức Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà v.v. chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. 3. Quán Âm Đại Sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quan, hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quần cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô ý, 4 vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bàn, tầm thân cứu khổ, độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp, khác nào tranh in bóng trên ngàn con sông. Mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ, tuy trọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm đường. Do vậy biết, vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hãy cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Thí vô ý giả là một trong những thánh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Vô ý có nghĩa là không sợ. Thí vô ý giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi, không run sợ, hết lo lắng, là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống, chính là mẹ hiền, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Pháp Hoa Phật Phổ Môn đề cập đến 14 năng lực vô ý của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm như sau: 1. Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não. 2. Giúp chúng sanh không bị lửa dữ thiêu đốt. 3. Giúp chúng sanh không bị nước lớn nhận dìm. 4. Giúp chúng sanh không bị ác quỷ làm hại. 5. Giúp chúng sanh thoát khỏi đau trường. 6. Giúp chúng sanh không bị ác quỷ ác thần trông thấy. 7. Giúp chúng sanh thoát khỏi gông cùm xiềng xích. 8. Giúp chúng sanh thoát khỏi giặc cướp. 9. Giúp chúng sanh dứt trừ tham dục. 10. Giúp chúng sanh xa lìa nóng giận. 11. Giúp chúng sanh đoạn trừ si ám. 12. Giúp chúng sanh cầu được con trai. 13. Giúp chúng sanh cầu được con gái. 14. Giúp chúng sanh niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì được vô lượng lợi ích. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong văn sau có một đoạn tổ sư Ấn Quang nói: muốn gặp vua phải qua cận thần tể tướng. Ý này rất sâu. Muốn gặp Phật Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, phải cần có Bồ Tát Quan Âm gia trì độ trì gia hộ. Quan Âm là tể tướng lớn nhất trong tất cả vị tể tướng, là vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát có thần lực là cổ Phật thị hiện đứng cạnh Phật Di Đà. Tỳ tâm mong cầu của chúng sanh 14 món vô ý này bất khả tư nghị. Chúng tôi sẽ nói đến cái ngày 19 tháng 12 tất niên. Cho nên niệm Quan Âm cũng được vãng sanh. Vì Quan Âm có cái nguyện lúc chúng sanh ra đi, Ngài cầm tiền tràng phan hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Và Quan Âm Di Đà cùng làm một việc. Nếu ai gặp trắc trở, có cái nguyện gì đó chưa thành, thành tâm tha thiết đảnh lễ nguyện niệm Ngài để thành tựu tất cả những tâm nguyện gì trong thế gian này, là những phương tiện để mà mình vừa tu vừa độ chúng sanh. Giống như nhà dưỡng lão 10 năm nay chúng tôi có tâm nguyện miết nguyện Bồ Tát Quan Âm. Dạo gần lại đây là tương đối thấy có tín hiệu, mua được miếng đất 7 tỷ rưỡi xấu xào, rất đủ duyên, và từ từ bắt đầu có người đứng ra xin giấy phép. Họ đứng cái công ty đó luôn, chứ cá nhân tôn giáo rất là khó. Họ bắt đầu đứng ra, họ xin hết trọn vẹn mọi thứ. Mỗi ngày chúng tôi phải nguyện, phải tiếp tục gia công để lạy Ngài cầu nguyện. Chắc là trong sang năm có thể xong giấy phép để xây một cái khu này. 10 năm nay nguyện rồi, chứ không phải một cái nguyện trong cái việc mà mình dễ dàng như vậy. Nhưng mà giờ nào gần lại đọc văn sao thì nguyện gia diết hơn, tha thiết đảnh lễ mỗi ngày hơn. Nhất là đem cái công đức 500 danh hiệu, cái phương cách này để cho toàn thế giới niệm và lạy, để mình đem công đức này hồi hướng cho những cái sự nghiệp mà khi mình còn ở lại, lưu lại thế gian này. Nguyện cho con mình phong, chồng mình phong hiểu đạo đúng không? Nguyện cho cha mẹ mình hiểu đạo đúng không? Niệm tất cả những cái gì cho mình được yên ổn mà vì chúng sanh, có không phải là lợi mình hại người, thì điều nguyện này đều được hết. Nguyện vãng sanh cũng được mà. Mà nhất là niệm danh hiệu Quan Âm thì những cái tâm khiếp nhược, tâm vọng tưởng, tâm tham sân si nó phục rất nhanh. Tâm khiếp nhược, tâm sợ hãi thì ai cũng có tâm này. Mà 14 món vô ý là Ngài đem tặng cho những con người không sợ hãi, đó là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Còn những người họ không có hiểu hết sự lý viên dung, họ nói đó là Quan Âm tự tánh nghe, không có Quan Âm bên ngoài, những người này đừng có nghe họ. Không đúng đâu. Ấn Tổ là sự lý viên dung, có gia trì và có cảm ứng bất khả tư nghị, mà còn phải tha thiết ngày đêm niệm. Chứ không phải là có bên ngoài rồi mình còn gia trì, mình không có niệm, hoặc đụng chuyện mình niệm sơ sơ, dăm ba câu, Ngài nói năm ba câu là không thành vấn đề, không giải quyết rồi. Tha thiết mà lạy, mà thành kính mà lạy, mà chân thật mà lạy kìa. Nghiệp nó bắt đầu tiêu, trí rạng, chướng tận thì phước sâu chứ. Khai minh tâm địa mình bắt đầu, lúc đó mình mới ngộ ra, mình thấy được sanh già bệnh chết ở đây, thương yêu xa lìa khổ, đó là cái cõi khổ, đó là những sự khổ. Mình biết mình xa lìa nó chứ, không phải là cái chuyện mà mình chỉ có sự là có Bồ Tát. Mình cứ cầu miết mà mình không có làm những việc điều gì thiện, mà mình không có niệm thì nó không có kết quả. Nó là như vậy. Thì hôm nay chúng ta không có thời gian để nói từng phần ở trong này, để lại dành cái ngày 19 tháng 12 âm lịch là ngày tất niên, quý vị sẽ về để lạy 500 lạy. Và tối 30, tối 30 năm nay có 30 đó, thì sẽ có một chương trình văn nghệ nho nhỏ gọi là tất niên nội bộ. Ai về ăn Tết tại tỉnh Thất thì nếu là có chỗ đó thì mình sẽ vào mình nghỉ ngơi. Nhưng mà chỗ đó thì chúng tôi mới sửa cái gác chai đường 1 bên trên đó đó, sửa nó hơi kỳ công, nó hơi lâu một chút. Bây giờ trong phòng đệ tử quy nằm nghẹt hết rồi. Cái gác đó sẽ để dành cho những người về ăn Tết nằm ở dưới đó. Ăn Tết tỉnh Thất Quan Âm là ăn chay nằm đất thôi, chứ không có cái gì đâu. Nhưng mà có vài cái chương trình chúng tôi giảng nói chuyện đồ, rồi mình ăn uống chay đồ này nọ, ai thích thì chúng ta về đó. Còn một số những người có phòng trọ hoặc là có nhà gì bên ngoài chúng ta để về. Mùng 1 đó thì chúng tôi lúc trước thì định phát trực tiếp từ đây, nhưng mà thôi 3 ngày Tết đó thì sáng mùng 1 Thầy Minh sẽ có bài tắc bạch lên trên chánh điện lúc 8 giờ đó. Thì chúng tôi sẽ có một buổi chúc Tết quý vị trên chánh điện tại tỉnh Thất Quan Âm. Rồi chương trình đó là chúng tôi hôm nay thực sự không có tổ chức vía Di Đà, vía Quan Âm hoặc là Vu Lan hoặc là Phật Đản là làm lớn thiệt lớn đâu. Chúng tôi không có cái tinh thần đủ để làm. Và tiền đó dồn hết vô để mà làm nhà dưỡng lão nuôi chúng. Còn cái hình thức đó thì Tổ sư Ấn Quang nói là Phật Pháp trọng nơi thực hành, không trọng nơi hình thức. Ai có điều kiện tổ chức lễ làm hình thức 50.000 người, 20-30.000 thì họ làm. Chúng tôi thấy tổ chức lễ vía Quan Âm ở Đại Tùng Lâm 30-40.000, 40-50.000. Số chức lớn chúng tôi biết được rồi, nó tinh thần này nó mệt mỏi lắm. Trước khi xuống là đã truyền nước rồi đó, lo mà đã truyền nước rồi, chịu không nổi. Tinh thần mình làm sao đủ sức để lo như vậy? Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói Ngài không đủ tinh thần. Có cái ý của Ngài, Ngài đã đạt được gọi là niệm Phật tâm muội. Ngài là Bồ Tát, thân thì ở Ta Bà mà tâm thì gì, qua lại hai cõi Tịnh Quang Thập Báo. Thế mà Ngài vẫn gì, rút lui vô về hậu cứ. Còn mình chưa tâm, chưa chuyên nhất, chưa nhất tâm niệm Phật, chưa thành phiến, chưa đạo nghiệp chưa thành, mà cứ lôi ra ngoài để mà tổ chức thì chúng mệt quá, một thời gian nó chán nó bỏ đi hết. Bản thân mình cũng không có thành tựu gì, không lợi cho mình cũng không lợi cho người khác. Chỉ là hình thức bên ngoài, nếu họ là Bồ Tát họ làm không sao, họ có khả năng họ làm, mình không có chê bai chỉ trích. Nhưng riêng bản thân chúng tôi thì bây giờ quay vào bên trong. Đó, thấy không? Từ dỗ bà cụ mãi đến hôm nay kêu bé quan luôn. Nhưng mà chúng tôi nói đạo tràng mình còn non thì thỉnh thoảng chúng tôi ra để mà hỗ trợ cho đạo tràng của mình, khu chuyên tu chung như trên tỉnh Thất. Chứ mà chúng tôi ở luôn trong đó thì đôi khi đạo tràng mà có trục trặc gì đó, đại chúng không ổn định đi hết thì mình có tồn tại không? Không. Cho nên mình phải làm sao cho khéo, uyển chuyển làm sao cho khéo. Mình còn ăn cổ tâm bảo thì mình có khả năng gì đó mình làm công việc trong khả năng của mình. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói như vậy. Không tổ chức cái lễ lớn, quý vị về đừng cái ngạc nhiên. Có nhiều người hôm bữa nói ô lễ vía Di Đà các nơi họ làm quá trời lớn, họ đăng họ đồ 50.000 người mà chùa thay sao buồn á. Ồ tôi thôi tôi thích buồn vậy đó. Tu mà còn buồn với vui nữa thôi chết rồi. Trời, bữa đó thầy Thiện tụng một thời kinh Di Đà lễ Phật, mười phương chư Phật hoan hỷ, tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, tán thán người niệm Phật, tán thán người tụng kinh A Di Đà. Còn mình thì về buồn, vô duyên không? Trời ơi, phàm phu đúc tục tử bà cố luôn à. Phật thì thấy những người tụng kinh A Di Đà, Bồ Tát Lâm Thần Hộ Pháp, thấy người đó niệm Phật hoan hỷ, hoa trời rơi rụng xuống để cúng dường cho thầy Thiện. Còn mình kêu về không thấy Di Đà, không thì tôi chức buồn chết luôn. Thôi về sau ứ đến nữa, thôi không đến thôi chứ. Vậy biết sao vậy? Chúng tôi là bữa nay là bắt đầu y theo văn sao. Là gì? Quay vô bên trong, đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Thấy đạo tràng cũng tổ 20 người không? Càng đơn giản càng tốt. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi không phải nói cái kiểu này để mà đả phá những người tổ chức được hình thức đó giúp cho những người người ta mới bắt đầu sơ cơ vô đạo. Còn những người thực sự mà dụng công, họ không cần hình thức đó đâu. Họ chỉ cần vào có tụng kinh niệm Phật là họ vui rồi. Cho họ ăn ngày ba bữa là họ ok rồi. Còn những cái chuyện khác là phụ, có cũng được không có cũng không sao. Chúng tôi nói không phải bào chữa đâu, nói cái đó là đi cái đường hướng mà để quay vào tu đó. Không có ham danh ghét thật đó. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói như vậy. Tết là chưng mấy cây mai, đồ bánh tét, đồ đơn giản vậy thôi. Vậy sao được rồi, không có làm gì rầm rà nữa đâu. Để thời gian nghỉ ngơi. Mà mỗi lần làm là quý vị biết không, là cái đầu chúng tôi tính toán là nó mệt nhất. Còn mấy người họ đi làm như thiên lôi thì họ khỏe ra, sai đâu đến đó, rất khỏe. Đúng không? Mà cái người mà tính toán mới ra là căng, mới là mệt, mới là đau đầu nhức óc. Rồi công phu không có, rồi bắt đầu nó xuống công phu rồi một cái là thôi đụng đâu phiền não. Phiền não điếc rồi cuối cùng không ai ở với mình được hết trơn. Giống như con rắn nó dữ quá mà ai mà dám đụng nó. Bữa thầy giác con rắn thiệt dài, ổng cầm cái đuôi ổng giật lại, ổng bắt trời ơi nó quay lại nó hả mồm nó cắn con rắn ổ ban. Ai mà dám đụng nó, rắn mà nó quá độc mà. Đúng không? Con người nào mà dữ dằn, bực tức, sân hận hay nổi sân lên thì y như rắn không ai dám gần đâu. Cuối cùng mình ở một mình là chết khô, chết héo trong đó. Đừng có dại. Mình phải hoan hỷ, khoan dung, yêu thương, tha thứ. Tha thứ cho người khác là giải thoát chính mình cho mọi người. Chứ làm gì mà chấp nhất hoài như vậy đấy. Thấy không? Cho bữa chúng tôi nói một câu ngày lễ Vía Di Đà. Có loài súc sanh nó mới cãi nhau, nó cắn nhau, nó sủa nhau thôi à. Chứ con người thực sự là thiện nhân, là con người thiện rồi thì không bao giờ con người này có thể cãi nhau hoặc là hơn thua đâu. Mà người thiện nhân này họ niệm Phật khác với là người ác nhân. Người ác nhân là người hơn thua, người phải trái đúng sai đó. Cái người này tranh giành, tham sân si mạng họ đầy dẫy đầy bụng hết trơn, và họ dữ dằn quá cho nên thành ra gọi là người ác. Mà người ác thì niệm Phật không có kết quả, tâm ngăn cách vùng Phật. Mà tha thiết nếu họ sám hối, họ tu tập, họ niệm Phật, họ chuyển ác hành thiện thì người này có thể họ thành tựu được. Họ chuyển được chứ không phải là không chuyển được. Đó nhân cái ngày đầu xuân năm mới của dương lịch thì chúng ta là Tết dương lịch không bằng Tết âm lịch. Tết âm lịch nhà nước chúng ta và tất cả các cơ sở nghỉ lâu hơn, 5-7 bữa, 9-10 bữa không chừng. Hôm nay Tết dương lịch chỉ nghỉ một bữa thôi. Mà phương Tây thì họ quan trọng Tết Tây lịch, đúng không? Vậy cái phương Tây trời ơi thôi họ ăn con này con nọ. Lúc trước chúng tôi ở bên Mỹ thôi họ làm rình rang chết tết ta, mình không có biết một cái gì luôn. Chỉ có Santa nè ở miền Nam Cali thì tết ta họ giống như là Sài Gòn là Việt Nam luôn. San Jose cũng có mà nhỏ thôi. Người Việt Nam ở đông quá cho nên họ làm tết ta thôi, chứ người Mỹ không biết tết Tây là gì. Cho nên thành ra hôm nay chúng ta có hai cái tết, tết ta, tết Tây, rồi có tết Trung Thu nữa. Mình là khoái tết lắm, tết đừng nghỉ ăn nhậu mà khoái lắm. Đó. Nên mà mấy con thú là thợ sợ sợ Tết, bởi vì Tết là chết mà. Chết chết đến rồi. Hôm nay ngày mùng 1 là mấy con thú Tết 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 đến rồi, chết 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 đến rồi, thôi chôn 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 cho rồi. Chứ gì nữa? Mấy con thú mà đến ngày Tết thì nó gì? Chết 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 rồi, chôn 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 rồi, chạy 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 cho rồi, mà chạy có kịp không? Chạy làm gì kịp? Trời, nó phan cái là gãy giò nằm đơ, nó bắt đầu là thôi, đập cái bụp vô đầu cái là mổ ruột, mổ gan là rồi thôi, la oát oát, sản hồn kinh dí, không biết đi đâu hết. Rồi tiếp tục chui vô bụng heo nữa, bụng chó nữa, rồi người giết đó, người ăn đó, tiếp tục làm loài súc sanh. Trời, luân hồi đáng sợ, luân hồi đáng sợ. Mình cũng làm những cái loài đó rồi, bây giờ mình ngộ ra là thiệt là một cái sự may mắn, trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp, đúng không? Bây giờ anh em mình, huynh đệ mình, các cụ có duyên ngồi nói thì còn nghe, chứ người bên ngoài dễ gì họ nghe cái chuyện này, dễ gì họ chấp nhận cái chuyện này. Cái kia mình nói bậy, lời đó lời thánh hiền, lời Phật không á, không bậy đâu. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị như vậy. Bây giờ thời gian đã hết, trên đó phát kinh sách và nhắc lại là bây giờ chuẩn bị ra phóng sanh nhân cái ngày Tết dương lịch. Mỗi năm cái ngày Tết dương lịch, thầy Nhuận Minh chuẩn bị cái bài tắc bạch khác với Tết âm lịch một chút. Mình làm tuy rằng không đúng ngày lạy 500 danh hiệu đặc biệt như ngày hôm nay, làm đơn giản vậy thôi, không có cái gì mà lớn lao cả. Đó, đáng lẽ hôm nay Tết dương lịch nấu lẩu đồ cho ăn, mà hôm bữa ăn Ví Dây Đà rồi, thôi bữa nay ăn nữa làm sao có tiền mà ăn, thôi bữa nay ăn cơm bình thường đi. Đó, rồi còn một tháng 4 kỳ chủ nhật phóng sanh 10 triệu, những ngày lễ vía như rằm tháng 4, tháng 7, vía Quan Âm 19, mỗi tháng thì mình phóng sanh 10 triệu, là trung bình tháng 50 triệu là được rồi. Còn mỗi ngày thả thì không có ai đủ khả năng đi mà nó bắt quá đi. Thì đó cái việc hôm nay chúng tôi thông báo như vậy. Bây giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý, tại viện chiên tu tổ chức phóng sanh. Quý Phật tử hôm nay nhân ngày Tết dương lịch phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chúng sanh này đem về phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay quý vị mua tất cả loài chúng sanh này đem về để phóng sanh, không còn nằm ở trong chim lồng cá chậu, không bị trên giao thớt. Quý vị được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe, sống lâu ít bệnh hoạn. Hôm nay quý vị bỏ tiền ra mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để quy y Tam Bảo, sám hối được nghe Phật pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Phật dạy. Này tất cả các loài chúng sanh, hôm nay nhân ngày mùng 1 tháng 1 Tết dương lịch, quý vị được về tại khu chuyên tu, được nghe Phật pháp, được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng. Đó là thiện căn phước đức của quý vị trong nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng, hôm nay mới được nhân duyên thù thắng bất khả tư nghị như vậy. Tuy nhiên thân quý vị đang là thân súc sanh, do đời trước quý vị đã giết tất cả các loài chúng sanh, giờ đây trả quả báo phải mang thân lại làm loài súc sanh. Do si mê không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, cho nên tạo nhiều nghiệp xấu ác bởi thân khẩu ý gây nên. Cho nên thành ra bây giờ quý vị thọ mạng phải ngắn ngủi, sống chết gửi trên giao thất làm thức ăn cho thiên hạ. May thay hôm nay các vị được các bậc thượng thiện nhân mua, các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, ma ha tát, dương chi tịnh thủy, biến sái tâm thiên tánh không, bác đức lợi nhân thiên pháp giới, quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên, hóa diệm hóa hồng liên, nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Lanh Thanh Lương Địa Bồ Tát, Ma Ha Tát Bồ Tử Thị Giả Bát Công Đức Thị Thự Chuyên Trương Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới Cá Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoại Đáng Địch Đàn Tràng Sái Khôn Bọc Nhi Tác Dương Xuân Khiết Ế Ban Nhi Thành Tịnh Độ Sở Vị Đầu Nội Ngoại Trung Gian Vô Trừ Quế Thánh Phạm Ưu Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thị Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tình truyền câu é tận tiêu trừ phổ sái pháp diện tất thành tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Dạ Nam mô A Di Đà Bồ Tát. Yên Đế Tức Bát Ra Gia Bồ Đề Tất Độ Bà Gia Ma Ha Tất Độ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Ấn Tất Bằng Ra Bằng Giờ Số Đất Na Đa Tỏa. Di Đà Bà Lo Yến Đế Tham Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cộng Trì Hai Di Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tham Bà Tha Đồ Du Bằng A Thế Dịnh Tham Bà Tham Đa Na Ma Ma Ya Ma Ba Na Đầu Đa Di Tham A Bà Lo He Và Ma Ra Ma Ra Ma E Ma E Di Đà Dân Câu Lo Yến Mông Đồ Lô Đồ Lô Và Sa Ya Đế Ma Ha Và Sa Ya Đế Đà 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 Đi Đi Ni Tham Bằng A Ya Ya Na Ya Na Ma 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 Ra Mục Đề Lệ He He Ra sa lợi và sa và sa mà ra sa giàu lô lô ma ra lô lê rì ta ra ta ra tống rì tống rì tô rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế đi ya na ra cảnh trì đề đề sanh ni na Nam đà dạ ta bà ha ma nam đà dạ ta bà ha nam đà vô nghệ nam bạn đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thắng ra thắng a bồ kê ya ta bà ha ma ha
nâng đà dạ ta bà ha ba đà ba yên nâng đà dạ ta bà ha na ra con trì bằng đà ra dạ ta bà ha ba bà lợi nâng y ra dạ ta bà ha nam mô an ra nâng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yên đế đức bằng ra dạ ta bà ha ta bà ha an tăng điện đô mạng đa ra bà đà dạ ta bà ha an tăng điện đô mạng đa ra bà đà dạ ta bà ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ tâm xuống sanh hướng tâm trở lại làm người đây đâu gặp chánh pháp tên sau từng miệng thuyết chuyên niệm phật di đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng đường ngôi bất thối đệ độ thần chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát chúng sanh này có bao nhiêu các người chết lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu kỳ gây bao tội ác lại về mang thân sống đỏ đầy chết thường đâu khổ luôn vậy sự có đỡ được đâu ta cảm bác cùng hơi vùng độc lúc đó dù kêu khóc ai thương hồn còn vẫn phát nấu rang son nồi vô phần chết này ngươi cầm chắc may sao giờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được phát thân đến đây lại được nhờ ăn pháp bao vậy ngươi kịp hồi đầu quy bao sông dốc lòng anh lòng sao mới thần tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miễn ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật lưỡng thúc trung tôn này các loài chúng sanh lời chúng sanh hôm nay các vị quy thân chúng chung tôn này các lời chúng sanh hôm nay các vị quy và không đòi địa ngục này các lời chúng sanh hôm nay các vị quy pháp không đòi ngà quy này các lời chúng sanh hôm nay các vị quy thân không đòi bàn sanh nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô Đa Bảo Như Lai nam mô Bảo Thánh Như Lai nam mô Diệu Sát Thân Như Lai nam mô Quảng Bát Thân Như Lai nam mô Ly Bố Ý Như Lai nam mô Cam Lộ Vương Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành nguyện vãng sanh cố xin đức từ bi thí đồ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Không Sanh Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Vương Giới Hội Hướng Bồ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh Thông Quảng Vô Lượng Văn Văn Sát Nguyện Chư Thông Chứng Trừ Phương Đạo Quảng Nguyện Đại Chân Thắng Điều Trừ Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung Thụ Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiếm Phần Hồ Vô Sanh Phấn Thối Bồ Tát Vi Bằng Lời Nguyện Dĩ Tử Công Đức Phật Cầm Người Nhân Tiếng Hạ Nặng Giữ Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đầu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh Nam Mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Ba Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chứng Minh Nam Mô Đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm Bồ Tát tác đại chứng minh Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh phục nguyện. Thường chức Phật Nhật Tăng Hy Pháp Luân Thường Chuyển Vong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sinh An Lạc Đệ Tử Chúng Con Nguyện Đem Công Đức Này Hồi Hướng Trang Nghiêm Tây Phương Cõi Nước Phật A Di Đà Trên Đền Bốn An Nặng Dưới Cứu Khổ Ba Đường Những Người Thấy Nghe Được Điều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con hiện diện và những vị có nhân duyên hôm nay đã tham dự phóng sanh cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ Bồ Đề tâm kiên cố tự giác giác tha giác hạnh viên mãn khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nguyện đem công đức pháp thấy phóng sanh ngày hôm nay cầu siêu cho đẳng đẳng chư vị hương linh của quyền thất tổ hương linh Trần Khư pháp danh thiện chánh hương linh Sa Di Ni Nguyễn Thị Ngài pháp danh Sa Di Ni Liên Phương Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Bình An Nguyễn Thị Trúc Đào pháp danh Hương Trúc đẳng đẳng chư vị hương linh của hiện thất tổ thập nhị loại có hồn ngào quỳ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị đặng đặng chư vị hưng linh thai nhi cùng chư vị hưng linh có nhân duyên với chúng con và chắc vị hưng linh do chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc suối người sát hại hôm nay đem công đức lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và lễ phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về miền Tây phương cực lạc khổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đằng na tính thí tăng ít phước điền âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.